Bần nữ Nan Đà. Thời Phật ở Xá Vệ, nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc, trong nước có một nữ nhân nghèo khổ cô đơn xin ăn sống qua ngày tên Nan Đà. Cô thấy quốc vương đại thần và bao người cúng dường Phật và chúng tăng, trong lòng hết sức hổ thẹn buồn bã. Biết mình do đời trước tạo tội mà bị nghèo hèn, nay đã được gặp ruộng phúc mà lại không thể cúng dường chi thì rất uổng. Thế là cô bèn đi xin, mong có được vật gì đó để cúng dường tam bảo. Nhưng xin cả ngày mà chỉ được một xu. Cô liền đến tiệm mua dầu. Chủ quán hỏi: "Một xu đâu có mua được bao nhiêu dầu, cô dùng làm chi?" Nan Đà liền thổ lộ ước mơ được cúng dường tam bảo của mình. Người bán dầu nghe vậy cảm thông, liền bán cho cô nhiều gấp đôi. Nan Đà vui lắm, cô chế ra một cây đèn dầu nhỏ đem đến tịnh xá cúng Phật. Cô đặt vào hàng đèn đầu tiên trước Phật và phát nguyện: "Con hiện nay quá nghèo, chỉ có cây đèn nhỏ xíu này cúng dường Phật. Nguyện nhờ công đức này khiến đời sau con đắc đại trí huệ, có thể chiếu soi, diệt trừ u ám cấu uế cho tất cả chúng sinh." Phát thệ xong, cô lễ Phật rồi đi. Lúc trời sáng, chỉ duy nhất ngọn đèn nhỏ của Nan Đà còn cháy mạnh. Lúc này, Mục Kiền Liên là vị đệ tử thần thông bậc nhất của Phật đang trực ngày hôm đó. Thấy trời sáng bèn đi thu dọn đèn. Phát hiện cái đèn tuy nhỏ mà cháy sáng dữ, tim đèn cứ như mới thắp, không có bất kỳ tổn hoại nào. Mục Liên thầm nghĩ, ban ngày đâu cần để đèn cháy làm chi. Bèn cầm lên quạt tắt nó, nhưng quạt mấy cũng không tắt, nó vẫn cháy mãnh liệt. Phật thấy vậy, bèn bảo Mục Liên: "Cây đèn này không phải hàng thanh văn La Hán như các ông có thể làm lay động được. Dù ông có dùng thần thông lấy hết nước bốn biển hay hiện cuồng phong mà dập tắt thì cũng chẳng được. Bởi vì đây là đèn của một người cúng dường đã phát đại bồ đề tâm sẽ quảng tế chúng sinh." Phật nói xong thì vừa vặn lúc đó Nan Đà đi đến bái kiến Phật, Thế Tôn bèn thọ ký cho cô. Tương lai, vào khoảng hai A Tăng kỳ trăm kiếp, người sẽ thành Phật, hiệu là Đăng Quang, có đủ 10 danh hiệu của Phật. Nan Đà được thọ ký hết sức vui mừng. Cô vội quỳ xuống xin xuất gia. Phật đồng ý độ cho cô thành Tỳ Kheo Ni. Mọi người xem, cây đèn nhỏ của một cô gái nghèo cúng dường phát tâm bồ đề nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, khiến bậc thần thông đệ nhất như Mục Liên không thể nào dập tắt được. Đủ thấy sức mạnh của tâm bồ đề vi diệu không nghĩ lường. Vì vậy, nếu không phát bồ đề tâm, ắt chẳng thể thành Phật. Chúng ta tu hành nhất định phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm đầu tiên chính là phải quy y tam bảo. Sám văn: "Chư Phật thương xót chúng sinh vượt xa cha mẹ, cha mẹ thương con chỉ một đời, còn lòng Phật thương chúng sinh là vô tận. Cha mẹ thấy con vong ân bội nghĩa thì sinh giận hờn, tình thương giảm sút. Còn chư Phật Bồ Tát thì không như vậy, thấy chúng sinh bội nghịch lòng càng xót thương, đến nỗi các ngài còn vào ngục đại hỏa luân, địa ngục vô gián mà thấy chúng sinh chịu vô lượng khổ. Chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh hơn cha mẹ, nhưng do chúng sinh bị vô minh che lấp trí huệ, phiền não làm mờ tâm, đối với chư Phật Bồ Tát không biết quy hướng. Dù gặp các ngài thuyết pháp giáo hóa, không những họ chẳng tin mà còn buông lời phỉ báng, nói năng thô lỗ, chưa từng có chút lòng nhớ ân chư Phật. Do bởi không tin nên chúng sinh cứ tạo tội rồi đọa vào các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu vô lượng khổ. Khi tội hết được ra, tạm sinh làm người, thì tai mắt không đủ, thân thể xấu xa, không biết tu thiền định và ngu si vô trí. Chúng sinh có những quả báo làm chướng ngại như vậy là do không có lòng tin." Giải thích: "Do không tin chánh pháp, tất nhiên sẽ chẳng thèm tu, tương lai ắt mãi luân hồi nơi cõi ác, lăn lộn trong tam đồ. Thọ tội xong thì sinh vào nhân gian, lại bị mang thân tàn tật xấu xí, mắt tai mũi lưỡi thân ý không được vẹn toàn, hoặc bị chướng ngại. Đây là tự làm tự chịu, vì không có định lực trí huệ, do chẳng tin Phật Pháp mà tạo thành. Những người này rất đáng thương. Chư Phật Bồ Tát đều có nguyện lực thay chúng sinh thọ khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ 8 của Bồ Tát là: sinh tử mênh mông, khổ hải vô lượng, phát tâm phổ độ tất cả, nguyện thay chúng sinh thọ vô lượng khổ, khiến chư chúng sinh an lạc. Chúng ta thường nghe chư cao tăng đại đức phát nguyện: nguyện bệnh khổ chúng sinh trong thiên hạ mình tôi chịu thay, nguyện phúc báo hiện đời xin thí hết cho chúng sinh trong thiên hạ. Như Hòa Thượng Hư Vân, Quảng Khâm, Tuyên Hóa, vân vân đều là từng phát tâm thay chúng sinh chịu khổ mà thị hiện thân bệnh để gánh bớt nghiệp thay chúng sinh, giảm nhẹ thống khổ cho họ. Hòa Thượng Hư Vân lúc tuổi cao còn bị ngược đãi, bị đánh đến ngất đi, cũng là thay chúng sinh tiêu nghiệp. Nếu không có bậc thánh nhân như Ngài thay chúng sinh giảm bớt nghiệp khổ, thì lúc đó bá tánh bị thảm nạn còn trầm trọng hơn. Thay chúng sinh gánh nghiệp, giống như trong Kinh Địa Tạng từng mô tả, nếu gặp thiện tri thức ra sức gánh phụ, hoặc gánh vác hết giùm, là vị tri thức ấy có đại lực. Người tu hành đức hạnh cao, chỉ cần phát nguyện chia sớt nghiệp tội giúp chúng sinh, thì khổ đó sẽ gánh ngay trên thân mình. Giống như người dốc toàn lực chăm sóc bệnh nhân, thì thân cũng bị mệt nhọc, ảnh hưởng lây vậy. Tình huống các hành giả khi gánh nghiệp phụ cho người khác thường bị sinh bệnh hoặc thọ khổ rất thường xảy ra. Chỉ người nghiêm trì giới luật, có đủ định huệ mới là thiện tri thức có đại lực. Cho nên, người đại tu hành mà bị bệnh nặng cũng có thể do đại nguyện tạo thành. Chuyện này trong sử Phật giáo ghi rất nhiều, nhưng liệu có được mấy người tin và hiểu? Có người chẳng những không tin, lại còn phỉ báng: thấy chưa, đại sư X tu hành không tốt nên mới bị bệnh nặng vậy đó. Và họ thốt lời dèm chê chỉ trích đủ hết. Đây là lời của người cống cao ngã mạn. Bọn họ nào biết, phỉ báng bậc đại thiện là tạo tội địa ngục, là đang bị vô minh che huệ, tự cắt đứt đường tu của mình. Giải thích đến đây, tôi bỗng nhớ tới chuyện Phật phái Ngài Văn Thù đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma. Đoạn văn đối thoại rất hay. Ngài Văn Thù hỏi: cư sĩ bệnh đã lành chưa? Thế Tôn rất lo nên sai tôi tới thăm. Ông bị bệnh là do nguyên nhân gì mà thành vậy? Cư sĩ Duy Ma thưa: do chúng sinh ngu si khởi tham ái nên tôi bị bệnh. Bởi tất cả chúng sinh mắc bệnh nên tôi bị bệnh. Nếu tất cả chúng sinh không bệnh thì bệnh tôi tiêu tan. Vì sao vậy? Bồ Tát vì chúng sinh mới vào thế gian này, có sinh tử thì ắt phải có bệnh. Nếu chúng sinh không bị bệnh thì Bồ Tát cũng không bệnh. Ví như con trai độc nhất của trưởng giả bị bệnh, cha mẹ chia nhau chăm sóc nên phải mệt mỏi phát bệnh theo. Nếu con lành bệnh thì cha mẹ cũng vui vẻ được mạnh khỏe. Bồ Tát cũng giống như thế, vì yêu chúng sinh như con mình, cho nên chúng sinh mắc bệnh, Bồ Tát mới bị bệnh. Chúng sinh lành bệnh, ắt Bồ Tát cũng lành. Ngài Văn Thù lại hỏi: nguyên nhân vì sao bị bệnh? Cư sĩ Duy Ma đáp: bệnh của Bồ Tát phát sinh là do lòng đại bi. Cư sĩ Duy Ma đã giảng giải rõ như thế, chúng ta tuyệt không nên vừa nghe Hòa Thượng X hay cư sĩ Y bị bệnh thì liền khởi tâm khinh dễ miệt thị, tại họ không tu hành. Đây có thể là nghiệp tiền sinh, hoặc do họ phát nguyện thay chúng sinh gánh bệnh. Những người đối với chư đại đức cao tăng bị bệnh mà sinh nghi, thốt lời hủy báng thì nên mau mau sám hối. Như lỡ buông lời phỉ báng qua sách hoặc băng đĩa thì phải lập tức đính chính sám hối sửa sai ngay, mới có thể làm tiêu tan ảnh hưởng chẳng lành. Bằng không sẽ phải đọa A Tỳ địa ngục. Sám văn. Ngày nay đại chúng đã biết tội nghi nặng hơn các tội, khiến người tu hành lâu mà vẫn không được thấy Phật. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, nguyện khởi lòng tin kiên cố, không thối chuyển. Khi xả thân này dù sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh hay những nơi có đủ khổ não khó kham, chúng con xin thề, không vì khổ ấy mà mất lòng tin hôm nay. Nguyện chư Phật, Bồ Tát đồng gia tâm cứu hộ, khiến đệ tử tín tâm kiên cố, chúng ma, ngoại đạo cũng không thể phá hoại. Xin chí tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ. giải thích. Do đối với lời Phật dạy không tin, nên nhiều người cả đời chẳng được nghe Phật Pháp. Tin là mẹ của đạo, là cội nguồn công đức giúp trưởng dưỡng tất cả thiện pháp. Cho nên nói, bất tín là thiệt thòi nhất. Hôm nay đại chúng dự hội lễ bái, đồng nghe sám văn phát lộ tội, sinh lòng hổ thẹn, nhất định đã biết lỗi thì phải sửa, phải tu dũng mãnh tinh tấn, dùng tâm bi thống vạn phần, chí thành đảnh lễ cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì tiêu tan nghiệp tội. Khi tội tiêu thì nhất định không tạo thêm nữa. Được thanh tịnh rồi, từ nay về sau phải nghiên cứu kinh tạng để hiểu sâu mà như pháp tu hành. Tuyệt chẳng nên hoài nghi, thối tâm mới có thể nhập vào cửa chánh tín Phật giáo. Nếu không làm vậy, thì trên đường tu sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Giả như sinh ra vẫn không thể thoát sinh tử, thì bất kể tương lai sinh vào cõi nào, mang thân gì, chúng ta cũng chẳng mất lòng tin hôm nay. Ngưỡng nguyện chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Sám văn. Cõi trời, cõi người đều huyễn, mong manh biến hóa vô cùng. Do chúng sinh chìm đắm mãi trong vòng sinh tử, trôi lăn hoài trong biển ái khổ đau. Thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Phật rất thương xót. Giải thích. Kinh Bi Hoa dạy: nguyện lực chư Phật Bồ Tát mỗi mỗi không đồng nhau. Phật Thích Ca thị hiện tướng đoạn thọ, vì thương chúng sinh trôi nổi đắm chìm trường kỳ trong biển khổ, nên dùng thân phú quý đoạn dục khử ái, tìm phương giải thoát sinh tử, thị hiện cho chúng ta thấy cảnh 6 năm khổ hạnh nơi núi tuyết. Ngoài tâm cầu pháp không thể thành, cuối cùng buông hết tất cả vọng tưởng, ngồi dưới cội bồ đề giác ngộ thành Phật. Điều này khai thị cho chúng ta tất cả chúng sinh đều có Phật tính, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước đối với ngũ ấm, đều có thể thành Phật. Phật Thích Ca 49 năm bôn ba gian khổ, không ngại nhọc nhằn, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa điều phục những chúng sinh can cường như chúng ta. Những gì cần giảng đã giảng xong, chúng sinh cần độ đã độ hết, thì thị hiện nhập Niết Bàn. Nếu Ngài còn trụ lâu ở đời, đệ tử Ngài sẽ ỷ lại mà chẳng thèm tinh tấn. Giống như cha giàu sang còn sống ở đời, thì con cái hay có tâm ỷ y, không chịu tự lập gánh vác gia nghiệp. Thực ra Phật chưa từng rời bỏ chúng ta, đúng như Kinh Địa Tạng từng giải thích. Đến nay, Phật Thích Ca vẫn dùng 10.000 vạn ức hóa thân tại vô lượng thế giới giáo hóa cứu độ chúng sinh, hoặc hiện thân nam, nữ, thiên long, quỷ thần, thậm chí còn hiện làm núi, rừng, sông, ngòi, ao, hồ, giếng, suối để làm lợi ích cho tất cả. Nhưng hạng chúng sinh như ta bị vô minh che lấp trí huệ, giống như con kiến bò trên đất không nhìn được bao la. Chư Phật Bồ Tát xưa nay chưa từng bỏ đi hay lìa xa chúng ta, thậm chí còn ở lẫn lộn ngay trong đám chúng ta. Có nhiều đại đức đều là Bồ Tát, La Hán tái lai. Giống như các ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan, Tổ sư Đạt Ma, Hòa thượng Hư Vân, Đại sư Hoằng Nhất, Hòa thượng Ấn Quang, vân vân. Thậm chí cả trong đám bá tính, những vị vì nước vì dân hy sinh quên mình, tất cả ngôn hạnh đều nhắm vào làm lợi ích cho người, có thể nói đều là hóa thân chư Phật Bồ Tát. Vì vậy chúng ta nhất định phải có lòng tin kiên cố, phải lấy giới làm thầy, tu cho đến chứng Bồ Đề. Sám văn. Chư Phật Bồ Tát chưa bao giờ không lưu tâm hoằng hóa, tế độ, làm lợi ích cho chúng sinh. Kinh Tam Muội dạy: tâm chư Phật là tâm đại từ bi. Chỗ tâm của Phật chiếu đến là nơi chúng sinh thọ khổ. Phật thấy chúng sinh chịu khổ thì đau như tên bắn vào tim, tâm thương xót không yên, nên muốn diệt khổ ngay cho chúng sinh được an vui. Chư Phật hóa độ chúng sinh luôn bình đẳng. Đức Thích Ca ai cũng ca ngợi Ngài là đấng dũng mãnh, khéo nhẫn chịu khổ để độ chúng sinh. Cho nên phải biết từ ân của bổn sư rất sâu nặng. Ngài hay ở nơi chúng sinh khổ đau thuyết pháp, làm lợi ích cho tất cả. Giải thích. Người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mãi đến nay vẫn chìm trong biển khổ chưa thoát ra, thảy đều do nghiệp lực chướng ngăn, do tâm ích kỷ tư lợi không có chút từ bi, nên chẳng nghe được một câu từ kim khẩu Phật thuyết, còn nói chi đến chuyện được chứng kiến cảnh Thế Tôn thị hiện nhập Niết Bàn chói lọi với cội Sa La. Mãi đến hôm nay, ta mới kết được Phật duyên hội tụ lễ sám, sinh tâm bi luyến Như Lai. Đây thật khiến chúng ta hổ thẹn đau lòng, ảo não không thôi. Xin chí thành đảnh lễ. Sám văn: nguyện vì quốc vương chủ nước, nhân dân, phụ mẫu, sư trưởng, tín thí đàn Việt, thiện ác tri thức, chư thiên, chư tiên thông minh chánh trực, thiên địa hư không, hộ thế tứ vương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long vương, long thần bát bộ, mà đảnh lễ tam bảo. Giải thích: tín thí, người dùng tài vật cúng dường có lòng tin đối với Phật pháp, đàn Việt, thí chủ. Long thần bát bộ, tức thiên long bát bộ, gồm có 8 loại: 1. Chư thiên phạm thiên đế thích; 2. Rồng; 3. Dạ xoa; 4. Càn thác bà, nhạc thần; 5. Atula, thuộc loài quỷ thần, gần như trời mà không phải trời, vì không có đức độ lại ưa tranh đấu; 6. Ca hầu la, là kim xí điểu, tức chim đại bàng cánh vàng; 7. Khẩn na la, cũng gọi là phi nhân, trên đầu có sừng, là thần âm nhạc múa hát của đế thích; 8. Ma hầu la già, tức thần đại mãng xà. 8 bộ này thường ủng hộ Phật pháp, mắt người thường không nhìn thấy họ, dù không thể thấy, nhưng họ thực sự có tồn tại. Xin thay hết thảy chúng sinh chí thành đảnh lễ, quy y 10 phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng. Chư Phật là bậc đại thánh, thấu rõ hết thảy pháp, là đạo sư của trời, người, nên con nguyện quy y. Tôn pháp tánh thường trú, tâm địa hằng thanh tịnh, thay trừ bệnh thân tâm, nên con nguyện quy y. Đại địa chư Bồ Tát, vô trước tứ sa môn, hay cứu hết thảy khổ, nên con nguyện quy y. Sa môn gọi chung người xuất gia. Tứ sa môn gồm có 4 loại sa môn: 1. Thắng đạo sa môn, chỉ người nghiêm trì giới luật, khéo diệt phiền não; 2. Thị đạo sa môn, là người có thể tuyên giảng chính pháp, khiến chúng sinh vào đạo; 3. Mệnh đạo sa môn, khéo điều phục phiền não, siêng tu thiện pháp, trí huệ tăng trưởng; 4. Ô đạo sa môn, chỉ người xuất gia phạm giới sát, đạo, dâm, vọng, nhưng lại thọ người cúng dường. 4 hạng sa môn này đều phát huy tác dụng giáo hóa tha nhân. Ô đạo sa môn khiến người nhìn ra những tệ lậu mà không làm giống như họ. Sám văn: chúng con tên, ngày nay xin thay các chúng sinh mà quy y tam bảo, nguyện nhờ công đức này khiến các chúng sinh đều được mãn nguyện. Nguyện các chúng sinh ở trong loài trời hay tiên, hết nghiệp hữu lậu, ở trong loài Atula xả bỏ tánh kiêu mạn, ở trong loài người thì không còn khổ đau, nếu ở trong địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì được tức khắc thoát ly. Lại nữa, nguyện hôm nay những ai được nghe và không nghe danh tam bảo đều nhờ thần lực của Phật mà được giải thoát, hoàn toàn thành tựu vô thượng bồ đề. Giải thích: đoạn văn trên cầu Phật lực gia trì tất cả chúng sinh trong lục đạo, nhờ quy y tam bảo mà ly khổ được vui, chứng đắc trí huệ sớm thành Phật. Công đức quy y tam bảo không thể nghĩ lường. Trong Chúng Kinh Tạp Thí Dụ có kể một câu chuyện nhờ quy y tam bảo mà chuyển đổi số mệnh như sau: có một vị trời hưởng phúc trời đã hết, sẽ phải đầu thai xuống nhân gian làm con của một ả heo nái ghẻ chốc nơi một nhà nghèo nọ. Nhờ các thiên nhân bạn nhắc nhở nên ông vội quy y tam bảo, nhờ vậy mà kịp thời được sinh vào một gia đình trưởng giả phú quý, thông minh trí huệ. Sinh ra rồi mà miệng vẫn còn niệm xin quy y Phật, Pháp, Tăng, và ngay từ thuở còn bé thơ đã được gặp Phật, nghe pháp chứng vô sinh pháp nhẫn. Nghe xong câu chuyện thật này, người đã quy y tam bảo cần kiên định niềm tin đối với tam bảo, và người chưa quy y lại còn do dự hay sao? Là đệ tử tam bảo, khi gặp những chúng sinh chưa học Phật, bao gồm súc sinh, quỷ thần, vân vân, ta cũng có thể truyền tam quy cho họ. Đây gọi là giúp chúng cùng tam bảo kết duyên, trồng thiện nhân giải thoát tương lai. ắt sẽ có người hỏi: thay chúng sinh quy y sám hối, tạo công đức có hiệu quả chăng? Có. Trong kinh Địa Tạng nói: nếu có nam nữ nào lúc sống không tu thiện, tạo nhiều tội, sau khi chết đi, quyến thuộc già trẻ, vì họ tạo phúc làm tất cả thiện sự, trong 7 phần họ hưởng được 1, 6 phần kia người sống hưởng. Cho nên, việc quyến thuộc hiện tại hoặc quá khứ tu phúc, sám hối, lý này cũng giống vậy. Đại sư Ấn Quang tại Pháp hội Hộ Quốc Tiêu Tai, nơi Thượng Hải, từng kể một câu chuyện. Mẹ cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải không thể ăn chay, hơn nữa bà không tin ăn chay là cần thiết cho việc tu học theo Phật. Hoàng Hàm bèn thỉnh giáo Ngài Ấn Quang và được dạy: hằng ngày nên ở trước Phật, sớm tối sám hối nghiệp chướng thay cho mẹ. Do mẫu tử tình thâm, nhờ mối tương quan thiêng liêng cộng thêm lòng chí thành sẽ tiêu được cảm ứng. Hoàng Hàm vâng lời làm y theo. Hơn một tháng, mẹ ông phát tâm ăn chay trường. Năm đó bà 81 tuổi. Mỗi ngày bà siêng năng niệm Phật 20.000 câu, đến 93 tuổi thì qua đời. Mẫu thân Hoàng Hàm vốn là một người ngoan cố. Trước đây bà thà ăn cơm trắng, chứ nhất quyết không dùng chay. Sau khi được con tụng kinh sám hối thay cho rồi, thì bà bỗng thay đổi, tự phát tâm ăn chay. Lời thuật của Đại sư Ấn Quang dạy rất đáng để chúng ta noi theo. Quyển 2. Dứt nghi. Quy y Tam Bảo rồi, trên đường tu hành, cần đoạn trừ nghi hoặc trong tâm. Chỉ những người chứng thực quả lưu tiểu thừa, nghi sẽ khiến chúng ta vô phương phát sinh thiện pháp. Trong Duy Thức Luận nói, nghi là sao? Là đối với chân lý hay do dự nghi ngờ gây chướng ngại nghiệp thiện, khiến các điều lành chẳng thể phát sinh. Sám văn: do chúng sinh hạnh nghiệp bất đồng, nên quả báo trổ không giống nhau. Do nghiệp thiện ác hỗn tạp, nên quả báo có sai khác muôn vàn. Do không rõ điều này nên mới loạn khởi nghi ngờ. Giải thích: có nhân ắt có quả, có cảm có ứng. Do chúng ta chẳng hiểu Phật pháp, nên hành vi nghiệp tạo luôn chẳng thanh khiết. Vì thiện ác lẫn lộn, cho nên quả báo có nặng nhẹ. Giống như làm ruộng mà bạn gieo đủ thứ hạt giống lẫn cỏ tạp, thì tương lai sẽ thu hoạch lộn xộn. Có một cư sĩ nọ quy y Tam Bảo đã lâu rồi, nhưng vẫn còn ăn tam tịnh nhục. Chẳng biết ngày xưa Phật cho ăn tam tịnh nhục là phương tiện tạm hóa độ những người chưa kịp thích ứng để có thể bỏ thịt ngay. Song đây không phải là pháp cứu cánh. Nếu cư sĩ này đột nhiên sinh bệnh hoặc xảy ra nhiều điều nghịch ý bất lợi, thì đối với Phật giáo sẽ sinh nghi, hoàn toàn chẳng biết là do ông chưa dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường nên bị quả như thế. Còn có cư sĩ nọ, trong nhà đột nhiên bị cướp, bị mất những vật quý, tâm cũng sẽ sinh nghi. Ông không hề biết là do bởi quá khứ ông tham chiếm đồ của quốc gia hoặc lấy của người làm của mình. Những ai tuy đã quy y Tam Bảo nhưng tâm tham chưa đoạn, tất nhiên sẽ có tổn thất cực lớn đang chờ họ ở tương lai. Vì mùa xuân gieo một hạt, mùa thu gặt vạn hạt. Chiếu theo nguyên tắc, trồng một sẽ thu được vạn, thì việc gieo ác cũng đồng như vậy. Xin ví dụ, nếu bạn làm cho nhà nước, khi cần đi nhà xí, bạn tiện tay vơ lấy mấy tờ giấy in trắng sạch trong văn phòng đem làm giấy vệ sinh. Do đây là vật bạn không có quyền lạm dụng, nhưng bạn lại tự tiện lấy xài tiêu hoang, làm lãng phí của công. Đương nhiên cách hành xử này sẽ bị xếp vào lỗi trộm. Nếu bạn thường làm như vậy, ắt phải chiêu lấy ác báo là sẽ có một ngày bạn bị mất trộm như mất xe đạp, xe máy hoặc những đồ quý giá khác. Nhân tuy nhỏ, song quả hại rất lớn. Đến khi đó thì bạn lại trách Phật pháp không bảo vệ bạn ư? Phải biết rõ là nhất cử nhất động của bạn, mỗi một niệm khởi thiện ác, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Còn nữa, có người mặc dù không ra tay sát sinh giết vật, nhưng ở ngay nơi nhà bếp nhà mình, họ vẫn đích thân lột da xẻ thịt chặt đầu vật để chưng, quay, nướng, rán. Vậy thì trong tương lai sẽ có lúc họ gặp các tai họa đột ngột như gãy chân, tét xương hay nội tạng đau phải đi phẫu thuật. Không chỉ tốn tiền thuốc thôi đâu, họ còn phải dâng phong bì, năn nỉ các bác sĩ hộ lý nơi bệnh viện nhận giùm và chiếu cố giúp cho, và phải van xin bác sĩ làm ơn cầm dao mổ xẻ mình giùm. Đây không phải là Phật không chúc phúc, là do bạn tự làm tự chịu. Phật giáo dạy người tự đoạn ác tu thiện để chính họ lìa khổ được vui, chứ chẳng hề làm ô dù che chở cho người tạo ác. Phàm những ai đã quy y Phật giáo, tất phải lấy giới làm thầy. Nếu như ngôn hạnh trái ngược, thiện ác hỗn tạp, lập tức ác báo ắt sẽ đeo theo. Lúc ác báo ập đến, họ chẳng biết tỉnh ngộ sám hối, lại còn trách Phật không gia hộ. Lẽ nào như thế?
Nhà hàng hải sản. Nơi thành phố X có một nhà hàng hải sản vừa mới khai trương, rất bề thế, quy mô. Ngay cổng, chủ tiệm còn cho dựng đại tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày thắp hương nghi ngút. Tuy thờ phụng vậy, nhưng trong nhà hàng ngày nào cũng giết vô số hải sản tươi sống. Thôi thì đủ kiểu, chưng, nấu, quay, rán, thậm chí còn làm thịt cả những loài to lớn như xuyên sơn giáp, cá sấu, đà điểu, vân vân. Ngay lúc quán này khai trương, tôi đã có linh cảm, nhìn ra và dự đoán được thọ mạng của quán này không dài. Quả đúng vậy, chẳng bao lâu, thằng con chủ quán theo băng nhóm đánh lộn, làm công tử con của một nhà quyền quý bị thương, phải nhập viện và biến thành người thực vật. Do công tử nằm nơi phòng cao cấp, nên lợi nhuận chủ quán thu được hàng ngày không đủ để nộp phí chữa chạy cho nạn nhân. Sau đó, ông đành phải bỏ trốn. Đến nay thì nhà hàng đã bị xiết trừ nợ và đổi thành môn đình. Tuy là ông có thắp hương thờ cúng Phật, nhưng lại chẳng minh lý, mà thờ Phật như thế là mê tín. Vì bản thân chẳng chịu nghiêm trì giới luật, nên mới chiêu lấy quả báo hiện tiền. Lại có người sát sinh ăn thịt nhiều năm, đến nay thấy thân thể mình vẫn không bị chướng ngại gì. Chẳng hề biết đó là do đời quá khứ họ từng tạo nhiều phúc lớn, nên tạm thời ác báo chưa trổ. Có thể ngày mai khi họ tiếp tục ăn thịt một chúng sinh nào khác thì ác báo sẽ ập tới. Chẳng phải chúng ta thường chứng kiến cảnh có người bất ngờ bị tử vong hoặc biến thành tàn tật hay sao? Sám văn. Nếu hỏi vì sao những người tinh tấn tu hành giữ giới trong sạch đáng lẽ được thọ nhưng lại đoản mệnh, còn người hàng thịt, đồ tể, đáng lẽ chết sớm, sao lại sống lâu? Kẻ thanh liêm đúng ra được giàu sang, nhưng sao lại nghèo thiếu? Còn phường tham lam trộm cướp, đáng lẽ nghèo khổ, nhưng lại giàu có phong lưu? Những thắc mắc này, ai mà không nghĩ đến? Do không rõ những nghiệp nhân ẩn khuất gieo trồng, làm ra từ bao kiếp trước. Giải thích. Có người còn nói, người tốt chẳng thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Lập luận này có đúng chăng? Đương nhiên là không. Giáo lý Phật thuyết, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Như đã giải thích, nếu chúng ta gieo trong ruộng toàn hạt xấu, giống tạp, thì mỗi loại sẽ phát triển khác nhau. Thời gian khai hoa kết quả cũng không đồng. Thêm phần khác địa điểm, phong thổ, việc chăm sóc cũng khác, nên lúc khai hoa kết quả phải có sai biệt. Việc gieo nhân tạo nghiệp cũng giống như vậy. Hằng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác, nếu tính trọn cả đời, ta cũng vô phương tính ra. Huống nữa là tính từ vô thỉ kiếp đến giờ. Giả lại, có nghiệp trả báo trước, có nghiệp trả sau, tùy luật nhân quả quyết định chứ không do chúng ta quyết. Chư Phật, Bồ Tát, mặc dù có đại trí huệ thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm, nhưng không thể khiến thiện nghiệp chúng ta tăng hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối, hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ giúp chúng ta. nghĩa là các ngài dùng phúc báo, trí huệ, vạn đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì, khiến chúng ta khi thọ ác báo thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành khinh báo. Phật còn bảo chúng ta, dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối sửa đổi, thệ đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. Họa phúc không cửa do người tự chiêu. Họa phúc xảy ra là do làm ác làm thiện mà có. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới, nên nhớ kỹ, chỉ cần lúc nào ta cũng luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến. Sám văn. Kinh Bát Nhã dạy rằng, nếu ai đọc tụng kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, là do người ấy đời trước có tội nặng, đáng đọa vào đường ác. Ngày nay nhờ bị người khinh chê nên tội đời trước được tiêu diệt. Giải thích. Trong kinh Kim Cang cũng dạy, nếu người trì giới tu hành hằng đoạn ác tu thiện mà bị người chung quanh coi khinh, ấy là do người này nếu đời nay không thân cận Phật Pháp, chẳng tin Phật, thì do nghiệp cực xấu của đời trước, sau khi chết đi sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật Pháp, biết tu hành, nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng phải đọa ác đạo, nay nhờ bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng mà được tiêu trừ. Vì vậy, những người mắng họ, khinh họ là đang giúp họ tiêu nghiệp. Nếu hiểu rõ đạo lý, thay vì trả nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ, thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ, khinh khi kia mới đúng.